là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ 6 ngày 3 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với đồng chí Triệu Chí Lộc, Phó Bí thư tỉnh đoàn về kết quả bước đầu thực hiện nghị quyết Đại hội đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ 15. Cuối chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua nhờ triển khai hiệu quả các nghị quyết, đề án chính sách của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực giáo dục đào tạo mà cơ sở vật chất trường lớp học của tỉnh đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu dạy và học. Đến nay tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 89,6%. Cơ sở vật chất trường lớp học trên địa bàn tỉnh được quan tâm đầu tư theo hướng chuẩn hóa từng bước hiện đại, ngân sách chi cho giáo dục đào tạo tăng. Nhờ đó đến nay tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 89,6%. Toàn tỉnh có 326 trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia, đạt 73,8%, tăng 8,7% so với năm học trước. Trong đó có 56 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Theo các đề án của tỉnh, phấn đấu đến năm 2025, 100% trường mầm non và phổ thông sẽ đạt chuẩn quốc gia.
Thực hiện phát triển hạ tầng kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2023, huyện Lục Yên đã kiên cố hóa 327 km, cải tạo nâng cấp gần 14 km đường giao thông nông thôn, mở mới 16 km đường đất, xây dựng mới 16 cầu cứng bằng bê tông cốt thép, 623 công trình cống thoát nước các loại, sửa chữa một cầu nhỏ, tổng kinh phí thực hiện vốn đầu tư xây dựng giao thông hơn 632 tỷ đồng, trong đó huy động đóng góp từ nhân dân trên 100 tỷ đồng. Riêng năm 2023, toàn huyện đã kiên cố hóa 183 km đường giao thông, mở mới 7 km đường đất, xây dựng mới 6 cầu cứng bằng bê tông cốt thép, 217 công trình cống thoát nước các loại, tổng kinh phí thực hiện vốn đầu tư xây dựng giao thông là trên 367 tỷ đồng. Trong đó huy động đóng góp từ nhân dân gần 60 tỷ đồng. Đến nay toàn huyện có 913 km đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa đạt 81,64%.
Đến thời điểm này, huyện Yên Bình đã có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 15 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 2 thị trấn được công nhận đô thị thông minh. Để việc xây dựng huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu hoàn thành đúng lộ trình đề ra, hiện nay bên cạnh việc tranh thủ các nguồn lực đầu tư, tổ chức hoạt động ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp, tăng cường thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, huyện Yên Bình tiếp tục triển khai chương trình hành động số 135 của tỉnh, phát huy kinh nghiệm những cách làm hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới, tiếp tục tuyên truyền vận động các nguồn lực xã hội, nhất là sự chung sức đồng lòng của nhân dân để đầu tư xây dựng các công trình nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.
Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Viettel Yên Bái tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức về chuyển đổi số cho các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023. Tham gia lớp tập huấn có trên 60 học viên là lãnh đạo và cán bộ phụ trách hành chính, công nghệ thông tin của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ban chỉ đạo và thành viên câu lạc bộ chuyển đổi số, ban quản lý các khu công nghiệp, trung tâm phát triển hạ tầng và dịch vụ khu công nghiệp. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được truyền đạt các kiến thức về chuyển đổi số trong doanh nghiệp, cách lựa chọn các nền tảng số, hỗ trợ công tác quản trị, tổ chức sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, hướng dẫn kỹ năng sử dụng và khai thác hiệu quả các nền tảng số. Hệ sinh thái số của Viettel hỗ trợ doanh nghiệp như Viettel Money, thanh toán không dùng tiền mặt, Viettel Meeting, nền tảng họp trực tuyến, VContract, số hóa toàn bộ quy trình ký kết hợp đồng doanh nghiệp, kết nối mạng toàn diện. Đặc biệt, các học viên cũng nắm bắt kiến thức về mô hình khu công nghiệp thông minh mang lại nhiều lợi thế cạnh tranh, thu hút cơ hội kinh doanh và Smart City. Với lớp hạ tầng thông minh, không gian thông minh và ứng dụng thông minh, lớp tập huấn góp phần bồi dưỡng cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp được hướng dẫn, cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, giúp các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp nâng cao khả năng tối ưu hóa các hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh.
Gần 1.600 lỗi vi phạm giao thông trên địa bàn thành phố Yên Bái, huyện Yên Bình đã được Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Yên Bái xử lý theo hình thức phạt nguội. Tất cả đến đều từ là sự hỗ trợ trí tuệ nhân tạo AI. Với 9 điểm camera phạt nguội và 51 điểm camera giám sát an ninh, chỉ tính riêng trong ngày 30 tháng 10 năm 2023, hệ thống AI tích hợp trong camera đã tự phát hiện và báo về hệ thống tới 109 lỗi vi phạm giao thông. Trong quý 2, phòng cảnh sát giao thông xử phạt tổng cộng 925 trường hợp vi phạm. Sang quý 3, con số giảm còn 671 và có thể giảm tiếp trong quý 4. Điều này cho thấy ý thức người tham gia giao thông dần được cải thiện. Bên cạnh đó, hệ thống còn giúp giảm tải khối lượng công việc cho lực lượng cảnh sát giao thông và góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, theo chương trình kỳ họp thứ 6 hôm nay mùng 3 tháng 11, Quốc hội khóa 15 dành chọn một ngày để các đại biểu thảo luận tại hội trường về luật đất đai sửa đổi trước khi dự kiến ấn nút thông qua vào cuối kỳ họp. Việc Quốc hội thông qua một đạo luật chất lượng được cử tri và nhân dân cả nước kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết những điểm nghẽn, gỡ bỏ nút thắt chồng chéo, khơi thông nguồn lực đất đai, giúp ổn định đời sống xã hội, tiếp thêm động lực cho thị trường bất động sản. Thực tiễn cho thấy đất đai luôn gắn liền với quá trình phát triển của con người và của một đất nước. Do đó kỳ vọng luật đất đai sửa đổi lần này có tính kế thừa, phát huy những mặt đạt được, sửa đổi, bãi bỏ những bất cập, bổ sung những vấn đề mới chặt chẽ, sát với tình hình thực tế để giải quyết những vấn đề mà luật đất đai 2013 không thể hoặc giải quyết chậm do gặp phải những rào cản, mất nhiều thời gian cho người dân hoặc doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, việc sửa đổi luật đất đai là cấp thiết nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế, phát huy nguồn lực đất đai, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Cơn sốt đầu năm 2022 xảy ra ở nhiều địa phương trong cả nước và sau đó là tình trạng đóng băng thị trường bất động sản đã gây ra nhiều hệ lụy, tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế xã hội. Một trong những hệ lụy rõ nhất là đất nông nghiệp ở nhiều nơi đang bị lãng phí, hoang hóa, vượt ngoài tầm quản lý và kiểm soát của địa phương. Đất nông nghiệp được ví là bờ xôi, ruộng mật, nay rơi vào cảnh hoang hóa, lãng phí tràn lan ở nhiều địa phương trong cả nước, trở thành vấn đề nan giải trong quản lý đất đai. Không ít cá nhân lợi dụng kẽ hở của pháp luật đã mua những thửa đất có diện tích lớn, sau đó vẽ sơ đồ, thiết kế khu dân cư, phân lô, xé nhỏ, bán qua bán lại, nảy sinh những tranh chấp và khiếu kiện phức tạp. Quản lý khai thác hiệu quả, đất nông nghiệp là cơ sở điều kiện để xây dựng ngành nông nghiệp phát triển bền vững. Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, quy định pháp luật về quản lý, khai thác nguồn lực tài nguyên đất nông nghiệp. Việc để đất nông nghiệp hoang hóa lãng phí nhưng chưa có giải pháp xử lý, nắm rõ thực trạng ở từng địa phương đã bộc lộ những hạn chế yếu kém trong quản lý đất đai ở cơ sở. Dù theo thống kê, tiền lương của người lao động năm 2023 có tăng so với năm 2022, nhưng nhìn chung vẫn không bù trượt giá, đảm bảo chi tiêu. Bởi vậy, người lao động đang mong mỏi được tăng lương tối thiểu vùng. Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia, nhiều khả năng việc tăng lương tối thiểu vùng vào cuối năm 2023 và đầu năm 2024 sẽ không thành hiện thực. Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI cho biết, hội đồng đã thống nhất lùi thời điểm bàn tăng lương tối thiểu vùng vào cuối năm nay, nhiều khả năng vào cuối tháng 11 và tháng 12 sẽ nhóm họp lại. Bởi vậy, có thể việc tăng lương tối thiểu vùng vào cuối năm 2023 và đầu năm 2024 sẽ chưa thể được thực hiện. Vấn đề tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động cũng nhận được sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội. Cụ thể, thảo luận ở hội trường về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội vào năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội vào năm 2024, nhiều đại biểu cho rằng nếu như chúng ta cứ lần nữa và để cho người lao động tự cầm cự với nguồn thu nhập của mình như hiện nay, thì người lao động cũng không thể tiếp tục bám trụ tại các thành phố lớn. Họ buộc phải quay trở về địa phương, nơi sinh ra và lớn lên để quay lại với nghề nghiệp cũ. Số liệu từ Tổng cục Thống kê, xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 49,4 tỷ đô la, là thị trường duy nhất đạt mức tăng trưởng dương 4,7%. Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam thông tin, tính đến hiện tại, Việt Nam đã có 13 mặt hàng nông sản xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, gồm tổ yến, khoai lang, thanh long, nhãn, chôm chôm, xoài, mít, dưa hấu, chuối, măng cụt, vải, chanh dây và sầu riêng. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho biết, tiêu chuẩn nhập khẩu hàng hóa, nhất là nông sản của Trung Quốc ngày càng cao, vì thế các ngành hàng doanh nghiệp phải đầu tư bài bản để xuất khẩu bền vững. Bên cạnh đó, cần tích cực nắm bắt thông tin diễn biến tình hình dịch trên thế giới và nguy cơ lây lan trong nước để kịp thời có các biện pháp tránh lây nhiễm và làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra, cần nghiên cứu khả năng đầu tư hoặc hợp tác đầu tư với doanh nghiệp Trung Quốc nhằm nâng cao hàm lượng giá trị xuất khẩu cũng như bắt kịp xu thế thị trường trái cây và rau quả chế biến không ngừng tăng trong những năm trở lại đây. Có con học bán trú, một trong những điều quan tâm đầu tiên của nhiều phụ huynh đó là sự an toàn chất lượng suất ăn trưa của con em mình. Nhất là từ đầu năm học tới nay ở nhiều địa phương có những lùm xùm về bữa ăn bán trú. Vấn đề gốc rễ là tất cả các cơ sở pháp lý để xây dựng tổ chức quản lý những suất ăn bán trú an toàn đến cho học sinh đã có, rất cần sự làm việc nghiêm túc, minh bạch, tuân thủ đúng pháp luật của tất cả mọi người, tất cả các bên ở tất cả các khâu. Từ cung cấp nguyên liệu, thực phẩm, sơ chế, chế biến, phân phối, bảo quản và vận chuyển. Khâu nào vi phạm phải xử lý thật nghiêm, vì mỗi suất ăn bán trú lại ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng, sức khỏe, sự phát triển thể chất, tinh thần lâu dài của trẻ em. Nhiều địa phương trên cả nước đang xây dựng trường học hạnh phúc. Sự hạnh phúc toàn diện được xây dựng trên nhiều yếu tố, con người, môi trường, quy trình. Song có những yếu tố đơn giản nhưng là một trong những điều kiện khiến học sinh thấy hạnh phúc khi đến trường, chẳng hạn như bữa ăn bán trú an toàn, đủ dinh dưỡng và vui vẻ.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Hạ viện Bahrain ngày 2 tháng 11 thông báo đã triệu hồi đại sứ nước này tại Israel, ngừng hợp tác kinh tế với Tel Aviv để phản đối chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza. Theo cơ quan lập pháp Bahrain, việc tiếp tục cuộc chiến ở giải Gaza và sự leo thang liên tục của Israel, buộc Quốc hội Bahrain phải đưa ra các biện pháp để bảo vệ cuộc sống và tính mạng của những người dân vô tội ở Gaza và tất cả các khu vực của Palestine. Quốc hội Bahrain khẳng định lập trường vững chắc của nước này trong vấn đề Palestine, đó là ủng hộ quyền của người Palestine được thành lập một nhà nước độc lập với Đông Jerusalem và là thủ đô. Phù hợp với các nghị quyết quốc tế, thông báo của Hạ viện Bahrain cũng cho biết đại sứ Israel tại Bahrain đã về nước. Bahrain và Israel thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2020 trong khuôn khổ Hiệp định Abraham do Mỹ làm trung gian. Trước Bahrain, một số quốc gia Ả Rập khác là Jordan cũng đã thông báo triệu hồi ngay lập tức đại sứ Israel, trong khi Vương quốc Hồi giáo Oman đã hủy bỏ thỏa thuận cho phép máy bay Israel bay qua không phận của mình. Chính phủ Nga xác nhận Tổng thống Vladimir Putin đã ký ban hành đạo luật thu hồi việc Nga phê chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện. Moscow cho biết đạo luật nhằm khôi phục lại sự bình đẳng của Nga đối với Mỹ, quốc gia cũng tham gia ký kết vào năm 1996 nhưng chưa bao giờ phê chuẩn hiệp ước. Điện Kremlin nhấn mạnh Nga sẽ không khôi phục lại các hoạt động thử hạt nhân trừ khi Washington làm điều đó. Trước đó, trong phiên họp toàn thể ngày 25 tháng 10, Hội đồng Liên bang Nga, tức là Thượng viện, đã nhất trí thông qua dự luật hủy bỏ phê chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện. Với 95 phiếu thuận và 1 phiếu chống, Đô đốc Lisa Franchetti đã trở thành người phụ nữ đầu tiên chỉ huy lực lượng Hải quân Mỹ và là thành viên của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân. Ngày 2 tháng 11, Thượng viện Mỹ phê chuẩn đề cử 3 vị trí nhân sự cấp cao trong quân đội, cụ thể Đô đốc Lisa Franchetti làm Tư lệnh Hải quân, Đại tướng David Alvin làm Tham mưu trưởng Không quân, Trung tướng Christopher Mahoney làm Phó Tư lệnh Chiến lính thủy đánh bộ. Với kết quả này, bà Franchetti đã trở thành người phụ nữ đầu tiên chỉ huy lực lượng Hải quân Mỹ và là thành viên của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân. Dự kiến Thượng viện Mỹ sẽ tiếp tục phê chuẩn một số vị trí quân sự quân đội trong những tuần tới. Ngày 2 tháng 11, truyền thông Nga đưa tin núi lửa Kyuchev, ngọn núi lửa hoạt động cao nhất Á-Âu, nằm ở Kamchatka Krai, đã phun ra những đám khói và bụi dày đặc. Giới chức địa phương cho biết núi lửa bắt đầu phun khói bụi dày đặc từ ngày 1 tháng 11, với cột khói bụi cao tới 13 mét so với mực nước biển. Núi lửa hoạt động không gây thương vong, nhưng các trường học và cơ sở giáo dục khác ở hai thị trấn gần đó đã được yêu cầu đóng cửa. Cục Bảo vệ Dân sự Nga đã khuyến cáo người dân không đến các khu vực gần núi lửa. Núi lửa Kliuchev có độ cao 4.750m và là ngọn núi lửa hoạt động cao nhất ở khu vực Á-Âu và là một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất trên thế giới. Theo báo cáo của Nga, núi lửa này đã hoạt động thường xuyên kể từ tháng 6 và phun khói gần như hàng ngày trong những tuần gần đây.
Thưa quý vị và các bạn, thành công của Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái năm 2022-2027 đã mở ra một chặng đường mới cho thế hệ trẻ. Với tâm thế hành động, tuổi trẻ Yên Bái quyết tâm thi đua, đóng góp sức trẻ, xung kích tình nguyện trên mọi lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ 15. Sau hơn một năm thực hiện xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, nhiều công trình phần việc thanh niên đã cụ thể được tổ chức, góp phần không nhỏ vào nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn nói riêng và cuộc sống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về những kết quả sau một năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tỉnh Yên Bái lần thứ 15, phóng viên chương trình đã cuộc trao đổi với đồng chí Triệu Chí Lộc, Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước tiên thì xin cảm ơn đồng chí vì đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa đồng chí, năm 2023 là năm thứ 2 chúng ta thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ 15. Vậy thì đến thời điểm này đã có những cái kết quả như thế nào rồi ạ?
Đối với lại những cái kết quả nổi bật của đoàn trong phong trào hành động cách mạng thì tuổi trẻ toàn tỉnh cũng đã tập trung vào triển khai những cái công trình phần việc, và trong thời gian vừa qua cũng đã toàn đoàn cũng đã triển khai trên 1.500 công trình phần việc bám sát phục vụ cho cái nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương, được cấp ủy chính quyền cũng như toàn thể nhân dân đánh giá rất là cao. Đặc biệt là nhiệm vụ chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ mà tuổi trẻ Yên Bái tham gia cũng đạt được rất nhiều kết quả nổi bật, nhất là trong cái việc mà xây dựng cái xã hội số. Thì tuổi trẻ Yên Bái thì xác định đây là một trong những nhiệm vụ mà thanh niên phải đi đầu, và 100% các tổ chuyển đổi số cộng đồng thì đều là bí thư các đoàn cơ sở là tổ trưởng. Và trong thời gian vừa qua thì đoàn cơ sở cũng đã phối hợp rất tốt đối với lại các ban chỉ đạo chuyển đổi số tại địa phương để triển khai nâng cao năng lực số cho người dân, và triển khai những cái phần mềm VNeID này, rồi là Yên Bái S, và những cái phần mềm quản lý đoàn viên của tổ chức đoàn, và giúp người dân tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đối với lại nội dung đồng hành với thanh niên thì trong nội dung đồng hành với thanh niên thì đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp lập nghiệp thì được Ban Thường vụ tỉnh đoàn quan tâm rất lớn trong cái nhiệm kỳ này. Ban Thường vụ tỉnh đoàn sẽ triển khai cái đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh, đó là đề án hỗ trợ phát triển phong trào thanh niên bái khởi nghiệp giai đoạn 2021-2025. Và hàng năm thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn đều tổ chức cái cuộc thi thanh niên bái khởi nghiệp lập nghiệp, và tổ chức các diễn đàn cũng như các lớp tập huấn cho thanh niên bái về các nội dung khởi nghiệp lập nghiệp, đổi mới sáng tạo. Nội dung này thì được thay đổi và được đổi mới hàng năm để triển khai hiệu quả hơn. Đối với lại trong một cái nhiệm vụ mới trong nhiệm kỳ này, đó là tổ chức đoàn xác định là sẽ hỗ trợ các thôn bản đặc biệt khó khăn về đích nông thôn mới. Thì đây cũng là một cái nhiệm vụ khó và một trong những nhiệm vụ mới mà các cấp bộ đoàn tỉnh Yên Bái xác định sẽ dồn các nguồn lực cũng như là các công trình phần việc, và bước đầu thì cũng đã có những cái kết quả nhất định đối với lại các thôn bản này.
Vâng, trong thời gian đầu thực hiện với 3 khâu đột phá, 9 chỉ tiêu trọng tâm và 6 đề án được xác định trong nhiệm kỳ năm 2022-2027, thì qua theo dõi thực tiễn, đồng chí đánh giá như thế nào về công tác thực hiện tại cơ sở và có những cái khó khăn gì mà chúng ta cần phải tháo gỡ?
Sau hơn 1 năm triển khai nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ 15 thì cũng có một số khó khăn nhất định trong việc triển khai này. Thứ nhất đó là về công tác phát triển đảng trong đối tượng đoàn viên thanh niên, nhất là trong cái đối tượng học sinh trung học phổ thông, thì đây cũng là một đối tượng cũng có rất là nhiều cái đặc thù. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ có những cái hướng dẫn cụ thể, có những cái giao chỉ tiêu cụ thể và có những cái đặt vấn đề cụ thể đối với lại các tổ chức đoàn tại cơ sở, nhất là các đoàn trường học, để phát triển rộng rãi hơn những cái đối tượng đoàn viên ưu tú, nhất là trong các em học sinh trong trường phổ thông. Thì đây là một cái nguồn phát triển đảng cũng rất là lớn mà nhiệm kỳ trước các bộ đoàn toàn tỉnh cũng chưa có những cái kết quả để mà tương xứng đối với lại cái nguồn dư địa này. Cái vấn đề thứ hai đó là về các chuyển đổi số trong các hoạt động của đoàn. Thì năm nay, năm 2023 thì tỉnh đoàn Yên Bái xác định 5 chủ đề công tác của năm, đó là 5 chuyển đổi số các hoạt động của đoàn. Tuy nhiên thì đối với lại các địa phương, các tổ chức cơ sở đoàn tại vùng sâu, vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn, thì đối với lại cái công tác chuyển đổi số trong các hoạt động của đoàn thì vẫn còn một số cơ sở còn chưa nổi bật, và cũng có một số vấn đề khó khăn về cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng. Và cái phần lớn các thanh niên tại cơ sở tại vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn thì việc update hay là việc cập nhật những cái tính năng mới hay là những cái về dữ liệu mới về chuyển đổi số thì vẫn còn một số mặt hạn chế.
Vậy thì trong thời gian tới với những cái kết quả cũng như là những cái khó khăn như đồng chí vừa mới chia sẻ thì tỉnh đoàn Yên Bái sẽ tiếp tục đề ra những cái nhiệm vụ trọng tâm như thế nào để thực hiện tốt hơn nữa công tác đoàn, đặc biệt là trong năm 2023 này?
Trong thời gian tới, đặc biệt là trong những tháng cuối năm thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn sẽ tập trung. Thứ nhất đó là một cái hoạt động rất là lớn, đó là chương trình tình nguyện mùa đông năm 2023 và xuân tình nguyện 2024. Đây là một cái chương trình rất là thường niên của tổ chức đoàn và cũng như là của Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, và sẽ triển khai từ tháng 11 đến tháng 3 năm đến cuối tháng 2 năm 2024. Thứ hai đó là Ban Thường vụ tỉnh đoàn cũng sẽ rà soát lại những cái chỉ tiêu và những cái đầu việc còn khó khăn và còn khó thực hiện và còn chưa đạt kết quả cao trong từ đầu nhiệm kỳ đến giờ, để Ban Thường vụ tỉnh đoàn cũng như là các tổ chức đoàn có thể là bàn bạc và đề ra những cái giải pháp để triển khai tốt hơn, và đặc biệt là rà soát lại những cái đầu nhiệm vụ theo cái chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy. Theo đó thì đặc biệt là những nhiệm vụ như là hỗ trợ những cái hộ dân thoát nghèo theo cái nhiệm vụ của Ủy ban tỉnh giao, thì đối với lại các nhiệm vụ theo chương trình hành động 135 của tỉnh ủy thì cơ bản các nhiệm vụ thì cũng đều được các cấp bộ đoàn tính đến thời điểm hiện tại cũng đều là hoàn thành và vượt mức hoàn thành. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng sẽ rà soát lại để nào để đạt được cái kết quả cao nhất và làm thế nào để cái khẳng định hơn những cái vai trò của tổ chức đoàn trong góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn đồng chí vì đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn ngày hôm nay.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, gần 20 năm qua, bà Nguyễn Thị Huệ, chi hội trưởng Chữ Thập Đỏ Tổ dân phố số 5 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên đã miệt mài tham gia các hoạt động cộng đồng, coi hoạt động thiện nguyện là niềm vui của cuộc sống và lan tỏa yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn, những người kém may mắn, giúp họ tự tin vươn lên trong cuộc sống.
Tiếp đón nhóm tình nguyện viên của chi hội Chữ Thập Đỏ Tổ dân phố số 5 đến thăm, anh Nguyễn Văn Bắc, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên không khỏi xúc động vì khi vợ anh phải đi cấp cứu khẩn cấp đã được nhóm đứng ra kêu gọi hỗ trợ. Nhà có 4 nhân khẩu, cả hai vợ chồng không có nghề nghiệp ổn định, lại mắc bệnh hiểm nghèo nên cuộc sống của gia đình anh Bắc luôn trong tình trạng thiếu trước và hụt sau. Thời gian vợ nằm viện điều trị phải truyền máu, gia đình anh Bắc không có khả năng chi trả khoản tiền hàng chục triệu đồng. Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Bắc, bà Huệ đã đứng ra kêu gọi nhóm thiện nguyện cùng chung tay góp sức và tổ chức huy động xã hội hóa giúp đỡ để vợ anh được tiếp tục điều trị. Anh Bắc chia sẻ.
Gia đình tôi gặp nhiều khó khăn ấy, thì có chỗ bà Huệ bên Chữ Thập Đỏ đây, bà đến động viên và giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều. Trong lúc gia đình tôi gặp khó khăn, lúc vợ tôi ốm không có máu phải truyền máu, bà cũng giúp đỡ để có máu truyền cho vợ tôi. Nhưng mà vì bệnh quá nặng vợ tôi cũng không qua khỏi, nhưng mà tôi cũng rất cảm ơn chỗ bà Huệ bên Chữ Thập Đỏ đây và cả bên Chữ Thập Đỏ tôi rất chân thành cảm ơn ạ.
Chia sẻ cơ duyên đến với công tác thiện nguyện, bà Huệ cho biết bản thân lập nghiệp từ hai bàn tay trắng nên thấu hiểu những khó khăn vất vả đời thường. Chính vì lẽ đó, khi có điều kiện hơn về kinh tế, bà đồng cảm với những hoàn cảnh nghèo khó và mong muốn góp một phần sức nhỏ của mình để giúp đỡ những người kém may mắn. Vì vậy, bà âm thầm giúp đỡ những người nghèo, người không nơi nương tựa. Dần dần, từ 1-2 trường hợp ban đầu, công tác thiện nguyện cứ thế lan tỏa đến nhiều trường hợp hơn. Khi bà được bầu làm chi hội trưởng chi hội Chữ Thập Đỏ, tổ dân phố số 5, thì hàng trăm người, hàng chục hộ gia đình khác trên địa bàn huyện đã nhận được sự giúp đỡ của bà và chi hội. Trường hợp của bà Nguyễn Thị Trung, tổ 5 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên là một ví dụ. Không chồng, con, bà sống một mình trong căn nhà nhỏ, nhưng nhiều năm nay ngôi nhà ấy thường xuyên vang lên tiếng cười của bà và nhóm tình nguyện viên Chữ Thập Đỏ. Điều tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến bà Trung luôn xúc động vì bản thân không còn cô đơn khi có sự quan tâm hỗ trợ của nhóm tình nguyện viên Chữ Thập Đỏ, tổ dân phố số 5. Từ những cuộc trò chuyện, những lời động viên hay những việc làm đầy nghĩa tình đã tiếp sức để bà sống vui, sống khỏe trong quãng đời còn lại, bà Trung xúc động nói.
Tôi sống ở đây thì là tâm sự nhờ vào Chữ Thập Đỏ của bà Huệ. Và hàng năm ấy thì là bất cứ một chương trình gì thì bà Huệ đã quan tâm đến gia đình tôi thường xuyên, kể cả Tết nhất hoặc là có gì khó khăn thì là bà Huệ đã cho các anh chị em giúp đỡ. Tôi rất phấn khởi, vui mừng và cũng là tự tin rằng là tôi không bị cô đơn. Luôn luôn có chữ thập đỏ, các anh chị luôn bên cạnh.
Cho biết thêm về những hoạt động thiện nguyện mà mình từng tham gia, bà Nguyễn Thị Huệ, tổ dân phố số 5, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên cho biết.
Tôi thì thực ra mà nói thì đã nghỉ hưu, thời gian nghỉ hưu là đến bây giờ là 30 năm rồi. Thế thì trong thời gian nghỉ hưu thì tôi cũng làm kinh tế để có kinh tế gia đình, sau đó thì ổn định thì tôi tham gia các phong trào. Đặc biệt là với chữ thập đỏ thì tôi đã tham gia nhiều cái chương trình đi làm từ thiện, thậm chí là các vùng sâu vùng xa là chúng tôi đã từng quyên góp ủng hộ các loại mì tôm gạo nước và trở lên các vùng sâu vùng xa đã làm trong nhiều năm.
Mỗi năm, chi hội chữ thập đỏ, tổ dân phố số 5, thị trấn Mậu A tặng hàng chục suất quà trị giá mỗi suất ít từ 300.000 đồng trở lên. Riêng năm 2022, chi hội đã chi gần chục triệu đồng để thăm hỏi các hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi, người yếu thế tại địa phương. Để tổ chức được các hoạt động thiện nguyện, gồm quỹ có vai trò rất lớn. Bởi vậy, ngoài việc kêu gọi sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, hộ gia đình khá giả, các doanh nghiệp, bà Huệ đã có cách làm sáng tạo trong việc tạo dựng quỹ để hoạt động chữ thập đỏ phát huy hiệu quả. Bà Huệ cho biết.
Chi hội chỉ có 30 năm hội viên, thế nhưng trong quá trình hoạt động, tức là tôi đã tổ chức những cái giải bóng truyền thống hàng năm, là vào ngày 23 tháng 11 là cái giải truyền thống bóng, tôi đã tổ chức được 10 đội bóng, 5 đội bóng nam và 5 đội bóng nữ. Thì năm nào cũng tổ chức, nếu như cứ mỗi một năm tổ chức là chúng tôi có thể thu hút được khoảng 20 đến 25 hội viên. Và có những giai đoạn chúng tôi đã lên đến 180-190 hội viên. Đấy, cho nên là qua những cái hoạt động văn nghệ thể thao cũng như là những cái giải bóng thì thậm chí không phải nguyên người của tổ tôi mà các cơ quan cũng đều xin vào tham gia, những người đến cổ vũ, những người đến tham gia và ủng hộ.
Dành phần lớn thời gian cho công tác thiện nguyện, không nhận một chế độ tiền lương hay hỗ trợ mà bà Huệ còn ủng hộ lại quỹ, cho thấy một tấm lòng hết mình với công tác thiện nguyện, những hoàn cảnh khó khăn. Chính bởi vậy ở bà Huệ, nhiều người không chỉ thấy bà cảm nhận được con người luôn trách nhiệm với công việc, đồng cảm với những người kém may mắn, mà còn là tấm gương sáng của tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Cũng chính bởi điều đó mà số người xin tham gia vào hội chữ thập đỏ ngày càng tăng. Hiện nay, chi hội chữ thập đỏ tổ dân phố số 5 đã có gần 200 thành viên, đông nhất trong các chi hội ở cơ sở huyện Văn Yên. Để hoạt động của tổ chức hội thêm phong phú, ngoài tổ chức các đợt thăm hỏi tặng quà, bà Huệ còn khuyến khích các thành viên tham gia hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, vừa rèn luyện thân thể, vừa là cách mọi người giao lưu học hỏi lẫn nhau về kinh nghiệm sống, cùng nhau hướng thiện để lan tỏa yêu thương trong cộng đồng. Bà Nguyễn Thị Chi, thành viên chi hội chữ thập đỏ tổ 5 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên nói:
Tôi là một thành viên của câu lạc bộ dưới sự chỉ đạo của bà Nguyễn Thị Huệ là chủ nhiệm câu lạc bộ. Trong thời gian nhiều năm tham gia thì tôi cũng thấy là nhận biết là bà Huệ là một người rất là năng nổ và hoạt bát trong mọi phong trào của tổ dân phố cũng như của xã hội. Thế là tôi cũng thấy rằng là mình cũng nên đóng góp một phần nhỏ bé vào công việc thiện nguyện để mang đến những gia đình và những mảnh đời bất hạnh một chút sức lực nhỏ bé của mình.
Dù đã ngoài 70 tuổi nhưng bà Nguyễn Thị Huệ, chi hội trưởng chi hội chữ thập đỏ tổ dân phố số 5 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên luôn năng nổ, nhiệt tình trong công việc, tích cực chủ động và hết lòng với hoạt động từ thiện, nhân đạo tại địa phương. Trong gần 20 năm hoạt động, hội chữ thập đỏ tổ dân phố số 5 thị trấn Mậu A đã vận động được hàng trăm triệu đồng để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng xa. Trong mỗi chuyến đi, mỗi hoạt động thiện nguyện ấy không chỉ là sự giúp đỡ đơn thuần về vật chất cho những mảnh đời éo le, khơi dậy trong họ sự đoàn kết, lạc quan và niềm tin tưởng mạnh mẽ vào một tương lai tươi sáng, mà còn là cách bảo vệ góp phần thắp thêm ngọn lửa trong phong trào từ thiện, nhân đạo và lan tỏa tình yêu thương tới những hoàn cảnh khó khăn khắp nơi trên địa bàn huyện.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xíp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên,
gieo mối tâm tình trong hội hạn huống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự chiều nay.